Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9, 2020. Chúng ta vẫn còn phần thứ hai của Kinh Mãn Nguyệt, Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Mình nhớ rằng là đã học vô được mấy đoạn rồi, tức là từ đoạn thứ nhất, Thế Tôn dạy chúng ta về chính và bất chính, cho tới đoạn thứ bảy, đoạn thứ tám là bố thí không chính chân, không tự tai vô lễ, đem cho vật không cần, không nghĩ đến tương lai. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ chín là đoạn có tà kiến, nghĩa là bác bỏ nghiệp và quả, phủ nhận đời này sao, tức là đời này đời sau, thánh nhân và cha mẹ. Một con người chân chính biết kẻ chính người tà, đầy đủ pháp chính nhân, giao du người hiền thiện, tính tàm quý đa văn, tinh cần niệm và tuệ, đây gọi là chính pháp. Theo chính ấy bạn hiền nghĩ chính không tự hại hoặc hại đến mình người, nói chính không hai lưỡi, lời nói thô phù phiếm, chính kiến tin nhân quả, có cha mẹ thánh nhân, sự bố thí chính chân, tự tay cho vật cần. Một con người chân chính, đầy đủ pháp chính chân, nghĩ nói làm điều tốt, mạng chung sinh cõi lành. Đây là những đoạn cuối của bài kinh Tiểu Kinh Mãn Nguyệt. Thưa đại chúng, rằng là cái điều quan trọng đầu tiên đi vô là cái đoạn thứ 9 này nghe. Có tà kiến, nghĩa là bác bỏ nghiệp và quả, phủ nhận đời này đời sau, thánh nhân và cha mẹ. Đây là cái đoạn rất là quan trọng. Điều thứ nhất, hỏi nhau tà kiến là gì? Tà kiến là gì? Định nghĩa một cách tổng quát, tức là một kiến chấp lệch lạc, gọi là tà kiến nghe. Thế rồi nếu mình đi vô chi tiết hơn thì tà kiến nó hàm nghĩa rằng là không tin nhân quả tội phước là một nè. Là chi nữa? Nói, nghĩ và làm trên cái nền tảng ác pháp là hai nè. Hại mình, hại người, hại cả hai là ba. Mang tai họa đến cho đời này và đời sau và nhiều đời sau nữa là bốn. Và điều cuối cùng là không tin các bậc thánh, không tin pháp giải thoát, không tin có các bậc hiền, tức là không có một niềm tin gì đối với một đời sống giải thoát trong tương lai cả. Đây được gọi là tà kiến. Thưa đại chúng, rằng là tà kiến này các vị đừng nghĩ rằng là cái dân dốt nát ít học mới tà kiến nghe. Thường thường người dốt nát ít học thì đa phần họ cố chấp thôi, do vì cái năng lực trí tuệ họ chưa mở ra, chưa phát triển, sự hiểu biết của họ còn hạn chế. Và người như vậy có khả năng là mình dạy họ để đổi thay rất là dễ. Thế nhưng mà tà kiến này nó lại nằm trong một số thành phần có một cái trình độ tư duy nhất định, chứ không phải là cái dân ngu phu, ít hiểu biết, hàng chưa có phát triển được cái năng lực tâm thức, thì hàng đó cái tác hại không lớn. Thế rồi cái hàng phát triển năng lực tâm thức, họ có cái khả năng tư duy, và khi họ được dắt dẫn bởi những lý luận rất ư là ác độc, thì nó hình thành cái tà kiến nơi bản thân họ. Thế nhưng mà cái tà kiến nơi bản thân thì nó không có nguy hiểm. Cái tà kiến nó trở thành một cái loại chủ thuyết thì nó làm tác hại lớn cho cả hành tinh con người này, lâm vô cái tình trạng điêu đứng bất an. Thế cho nên thưa các vị, tất cả điều này ta gom lại gọi chung đó là tà kiến, nhưng mà trong cái danh từ Phật học, cái thuật ngữ gọi đó là những vọng chấp. Vọng chấp. Thế rồi mình hỏi nhau rằng là vọng chấp nó sinh ra từ đâu? Thưa đại chúng, rằng nó sinh ra từ cái nền tảng ý thức của các vị nghe, từ cái nghĩ suy, và nghĩ suy được gọi là vọng chấp, mà từ vọng chấp nó bước thêm một bước nữa là nó trở thành cố chấp, trở thành tà kiến. Tà kiến ở mức độ hẹp á, thì nó tác hại tự thân, nhưng mức độ rộng á, thì nó làm thành một chủ thuyết, nó dắt dẫn luôn, có khi nó tác hại cho cả nhân loại này điêu đứng. Thế cho nên thưa đại chúng rằng đây là cái phần rất là quan trọng trong cái văn bản kinh Tiểu Nguyệt này. Mình giải thích mấy điều để cho các vị nhận diện về điều này. Điều thứ nhất, ý thức của ta nó có một cái bản chất được gọi chung chung đó là một cái bản chất tương đối, chứ chưa hẳn là ý thức nào nó đều khỏe mạnh, chưa hề có ý thức nào được gọi là thiện lành cả. Nó sinh ra trong cái môi trường giáo dục của gia đình, của xã hội, của trường lớp. Nếu nó có nhân duyên tốt lành á, thì nó sẽ hướng về con đường thiện lành. Tùy theo cái mức độ huân tập và tu hành của chúng ta thay đổi, thì nhận thức của chúng ta dần dần nó đổi thay, nó đưa chúng ta đến cái con đường lành thiện, đưa đến cái việc làm lành thiện, đưa đến cái sự nuôi dưỡng thiện nghiệp càng ngày càng lớn dậy trong ta, thì nó mang đến lợi mình, lợi người và an lạc cho xã hội. Đây là trường hợp thứ nhất. Ý thức của ta nó sinh ra trong một môi trường tốt lành, do vậy cho nên nó có điều kiện để thành tựu được. Người Phật tử có thể tin nhân quả tội phước, có thể an trú trên những cái thiện tâm để làm bao nhiêu thiện sự, có thể tin tưởng các bậc thánh và có thể tu tập được để thành đạt an lạc giải thoát. Đây là trường hợp thứ nhất, cái duyên may nó đến với chúng ta. Thế là duyên không may là chi? Thưa đại chúng rằng là mình sinh ra trong một cái môi trường xã hội nó bất ổn là một, nó độc ác là hai, trong một cái nền văn hóa nó lừa gạt, nó gian manh và nó không có đặt nền tảng trên nhân quả tội phước. Và cái chủ thuyết nó dắt dẫn chúng ta đi vào cái con đường ác hại. Thưa các vị, đây là cái điều kiện để nó trở thành một người ác. Và người ác này nó có tác dụng rất là quan trọng, đó là nó cộng với cái ác của một xã hội, cho nên nó làm thành văn hóa ác của một xã hội. Và khi một vài người trong một xã hội lành thiện mà ta làm ác á, thì được gọi đó là người ác. Và xã hội còn có thể có những cái phương pháp dùng luật pháp để trị, hay là dùng cái cách thế giáo dục để đổi thay. Thế nhưng mà nếu xã hội đó toàn bộ con người đều đặt cái nền tảng đời sống trên đó, thì các vị thấy rằng là người ta không thấy cái chuyện làm ác của người ta đó là một cái gì là lỗi lầm mang họa hại đến cho ai cả. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên xác nhận là bản chất của ý thức chúng ta, thưa các vị, nó chỉ có cái phần 50% lành, 50% ác, chứ nó không có hoàn thiện, nó lành hay nó ác gì cả. Do vậy cho nên cái ý thức đầu tiên ta nhận biết rằng là nó là một loại tâm hành dễ dắt dẫn nhất. Điều này nó đưa đến một cái nhận thức rằng là ta không thể tu trên cái chiều sâu của tâm thức, mà ta chỉ tu ở cái mặt bằng ý thức của ta mà thôi. Tức là từ nhận thức, ví dụ như đi vô công phu thiền định thì các vị cũng đi tự ngõ ý thức đi vô nghe. Dùng hữu tầm hữu tứ định, tức là nhắc nhở mình, dạy dỗ mình, hướng dẫn mình, dắt dẫn mình đi vô con đường tu tập. Ví dụ như đi vô thiền tập thì mình dùng cái câu nói rằng là hãy nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra. Tức là vẫn phải dùng ý thức dắt dẫn tâm ta đi vô thiền định. Cho nên điều đầu tiên, các vị nhận diện rằng là không có một cái ý niệm nào sinh ra trong các vị được gọi là ý thức ấy, mà nó hoàn toàn khỏe mạnh. Nó đều có 50% cái tập khí ác. Đó là điều thứ nhất mình nhận thức về căn bản ý thức là nó là như vậy. Cái nhận diện thứ hai, thưa các vị, rằng là nó là cầu nối giữa thân và tâm. Nó ở trong thân. Thế nhưng mà nó là cầu nối để làm chi? Nó nhận biết những cái ngoài thân của nó. Ví dụ như sáu căn của các vị tiếp xúc sáu trần, thì ý thức của các vị nó làm cái cầu nối để nó nhận biết tất cả những cái hiện cảnh hiện ra trước mắt các vị, hoặc những âm thanh đến với tai các vị. Và cái điều đặc thù nó là thế này. Thưa các vị, khi nó là cầu nối giữa thân và tâm thì nó nhận diện ra một cái điều vô cùng là đáng sợ. Thứ nhất á, là thân này vừa có mặt giữa trần đời thì liền đi liền với cái việc bất toàn, đó là nó bệnh là một nè, bị đẩy dần đến cái già là hai nè, cái chết là ba nè. Cho nên cái vấn đề rắc rối nảy sinh là nó luôn rất là căng thẳng, rất là bất an. Tại vì nó thấy điều thứ nhất là nó là một loại bản ngã, nó không muốn lâm vô cái tình trạng là tật bệnh, ốm đau, già cỗi, và nhất là đi vào cái chết. Thế nhưng mà thân này thì luôn luôn bị đẩy dần tới cái chết. Thân thì nó tuân theo cái quy luật vĩnh hằng, đó là nó bị đẩy dần trong cái ý thức chúng ta. Thưa các vị, nó có năng lực là nó nhận diện được rất nhiều điều, nó quan sát được rất nhiều điều, nó tinh tường và nó đủ bén nhạy. Do vậy cho nên nó nhận biết về điều này. Cho nên cái đặc tính cái thứ hai của nó, do nó là cầu nối giữa thân và tâm, giữa thân và ngoại cảnh, giữa cái sống và cái chết. Thế nên cái bản chất của nó tất nhiên là nó luôn lâm vô cái tình trạng là căng thẳng, bất an. Điều kế tiếp nữa, ý thức là một quá trình nghe. Thưa các vị, nếu ta dùng cái từ dễ hiểu, nó là một quá trình nhận thức. Tại vì khi ta vừa sinh ra thì ý thức ta nó vẫn chưa hoạt động gì cả. Nó có cái năng lực, nhưng mà thưa đại chúng rằng là nó chưa quân tập thành cái quá trình nhận thức. Hay nói cách khác là cái sự phản ứng nó thì có, thế nhưng mà chưa có chữ nghĩa, chưa có ký ức, chưa có cái bản lưu nơi tâm thức để nó có thể nhận diện về tất cả những cái đối tượng mà nó nhận biết. Thế cho nên theo với thời gian dần dần nó hình thành, cho nên gọi nó rằng là một quá trình nhận thức, nó luôn đi tới cho nó chưa bao giờ dừng lại. Tức là ngay nơi đây các vị nhìn thấy rằng ý thức của các vị nó có một chiều hướng, điều thứ nhất là sinh diệt, điều thứ hai đổi thay, điều thứ ba là luôn bị sâu xé giằng co giữa cái đến và cái đi, giữa quá khứ và tương lai nghe. Bản chất của nó luôn là như vậy. Tất nhiên là cái mặt tiêu cực của nó thì chúng ta có thể nhận diện về điều này, nhưng có một phần rất quan trọng là do vì nó là một tiến trình nhận thức, theo với thời gian nó có thể đổi thay, cho nên yếu tố này nó cũng đưa chúng ta đến cái bước nhận diện rằng là do vậy cho nên chúng ta có thể đổi thay quá trình nhận thức của chúng ta. Từ cái tà kiến sai lầm, từ cái nền giáo dục vô cùng phi nhân. Thế nhưng mà nếu có điều kiện mình học tập, mình thay đổi nhận thức thì mình có thể sửa sai lại những điều trong quá khứ. Đó là yếu tố thứ ba về cái nền tảng ý thức. Nó có cái phẩm chất là như vậy. Nó chỉ là một quá trình nhận thức. Nó là một dòng chảy, nó là một luồng chảy thôi. Chứ nó không phải là cái gì nguyên sơ từ ban đầu nó đã như vậy. Điều cuối cùng thưa các vị, ý thức nó từ cõi không, nó đi ra cái có nghe. Ví dụ như từ bé thơ, thưa các vị đành rằng nó có mặt nhưng mà nó vẫn chưa hiện hành, nó chưa thành tựu được cái chi cả. Từ cái nền tảng ta không thấy nó là gì, thế rồi theo với những tháng ngày nó trưởng thành dần, cho nên ta gọi nó là từ cái không thành cái có. Và từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhận diện rằng là ý thức của các vị hay là những tà kiến của các vị, chấp trước của các vị, kỳ thực rằng là nó vốn là cái chúng ta có quyền đổi thay, chứ không phải là nó nhất định phải như vậy. Ví dụ như ở trong một cái xã hội Hoa Kỳ nhào nặn cho chúng ta có một cái nền giáo dục như vậy, cho nên chúng ta nhìn cái thể chế dân chủ, nó là điều gì rất là bình thường. Sinh ra ta đã thừa hưởng điều này rồi. Thế rồi thưa các vị rằng là chúng ta là những người Việt sinh ra trong cái điều kiện của chiến tranh hoạn họa, của hoàn cảnh có những cái thể chế chính trị nó khác biệt. Rồi mình đến đất nước Hoa Kỳ này, mình tự nhiên nhận diện ra một điều rất là khác biệt với cái môi trường giáo dục mình nó thừa hưởng. Tự nhiên mình có một cái đối chiếu, mình thấy ôi tuyệt vời làm sao khi tôi được sống trên đất nước Hoa Kỳ. Rõ ràng rằng là nó từ cái không, nó hình thành cái cố chấp nơi các vị. Cho nên nếu có điều kiện đổi thay cái nhìn thì người ta có thể cải thiện đời sống người ta từ cái cố chấp, từ cái kiến chấp về bản ngã chẳng hạn. Thưa đại chúng rằng là người ta có thể đổi thay nó một cách rất là dễ dàng. Nếu cái môi trường đời sống thay đổi, nếu tiếp cận với bạn lành, nếu ta có nhân duyên đọc, học, hoặc là nhân duyên tiếp cận với những cái dòng văn hóa khác, thì tự nhiên là tà kiến có thể thay đổi. Từ những cái điều này, thưa các vị, mình nhận diện hai điều là cái ý thức của chúng ta nó có hai phần á. Tức là tà kiến này nó có hai cấp độ tác hại. Ví dụ như bản chất của ta có một cái loại tà kiến về không có niềm tin nhân quả tội phước. Không có niềm tin rằng là một đời này những cái nhân duyên lành anh tạo thì anh sẽ được thừa hưởng nó trong tương lai. Và khi hai niềm tin này nó không có mặt, tức là anh phủ nhận luôn những cái ân nghĩa của anh đã thọ nhận trên cuộc đời này. Anh dẫm đạp hết lên những cái ân tình, hoặc là anh dẫm bừa lên những cái giá trị nhân bản và của xã hội này người ta đặt ra. Hay nói cách gần gũi rằng là anh có sống ở một cái xã hội nó tiến bộ, nó văn minh, thế nhưng mà đời sống anh nó vẫn là rừng rú, giống như là cái môi trường giáo dục của anh trong quá khứ vậy. Thế thì thưa các vị, đây là cái điều đầu tiên, là ý thức hay là tà kiến chúng ta tự mang nó ngay nội thân ta thì nó tác hại ngay nơi tự thân ta, chưa có gì nguy hiểm lắm. Mình làm lại nghe. Thưa các vị, cái tà kiến này nó có hai cái cấp độ tác hại. Tác hại hẹp đó là anh mang cái chất liệu tà kiến như vậy, ác độc như vậy, gian manh dối trá như vậy, không tin nhân quả tội phước như vậy, vô ơn bạc bẽo như vậy. Thế nhưng mà cái phạm vi tác hại của nó chưa đủ lớn, tại vì con người anh chưa có quyền quy, chưa có đủ sức lôi cuốn người khác theo, cho nên nó chỉ tác hại nơi bản thân anh thôi. Nhiều lắm là nó tác hại đến gia đình anh là cùng, người thân của anh lãnh đủ thôi. Không đến nỗi là vươn bàn tay ra để quỷ phá xã hội. Cái điều thứ hai rất là quan trọng là cái loại tà kiến này, thưa đại chúng, rằng nó đi kèm với những con người có quyền quy nhất định. Ví dụ như đó là những người giàu, đó là những người lãnh đạo quốc gia, và đó là những người lãnh đạo tôn giáo chẳng hạn. Thưa các vị, nó tác hại rất là lớn lao, rất là dễ sợ. Tại vì người lãnh đạo quốc gia thì họ có quyền phá hủy luôn cả một cái nền văn minh của quốc gia họ gây dựng nhiều nghìn năm. Cái điều này các vị nhìn dòng lịch sử các vị thấy ngay nha. Ví dụ như người ta tổng kết rằng là có những thiên tài, không phải thiên tài về hội họa, về phát minh khoa học, cống hiến được những cái tiện ích cho loài người, mà thiên tài về cái ác, gồm có vài ba người trên hành tinh này thôi. Một là Mao Trạch Đông, hai Hitler, ba Stalin. Còn nữa, nhưng mình không cần nhắc là làm gì, các vị cũng biết, Việt Nam mình cũng có nghe. Thưa đại chúng rằng là một cái chuyện đó là cải cách ruộng đất ở nơi đất nước Trung Hoa thôi, thì các vị hình dung rằng là 20 triệu người chết. Một cái cách mạng văn hóa thôi cũng khoảng chừng 10 triệu người chết. Và cái tàn ác của nó đến nỗi 3 năm là năm 59, 60, 61, năm đó tính ra là mùa mưa thuận gió hòa, mùa màng không có đến nỗi thiếu thốn. Thế nhưng mà bằng cái chính sách là phải báo cáo về cái sự thành công của nông nghiệp năm nay, cho nên là chính quyền trung ương ra lệnh là phải báo cáo cho biết cái mức thu của người dân. Thế rồi họ vét sạch, không cho phép người dân chứa chất lúa gạo để có thể ăn uống cho qua cái mùa đông của họ, đưa đến cái tình trạng là chết đói đến gần 20 triệu con người. Do gì? Muốn báo cáo như vừa lòng đảng. Một cái việc đó ai cũng biết cả, người ta dùng cái từ ăn uống qua loa đó. Các vị biết ăn uống qua loa là chi không? Tức là sự thành công qua chiếc loa phóng thanh của xã, của huyện. Ăn uống cũng qua cái chiếc loa đó thôi, chứ còn ăn uống thực thì không cần. Qua cái loa báo cáo rằng là dân đã giàu, nước đã mạnh. Và thưa các vị, cái điều đó mình đừng tưởng bây giờ đã hết nha. Nếu các vị có qua đất Bắc Hàn các vị nghe, thì cái điều này nó cũng giống y như là cái thời Mao Trạch Đông ngày xưa còn tại vị vậy. Có một lần đó, người ta dẫn một đoàn bác sĩ mổ mắt từ đất nước Pakistan, chứ không phải là đất nước nào khác, tại vì nó có một cái sự liên hệ nhất định với cộng sản, không mới đi qua đó được. Thưa các vị rằng là những người y bác sĩ họ làm việc rất là cực nhọc, và khi mổ mắt xong rồi đợi tới một cái ngày tháo mắt ra để nhìn được ánh sáng, thì khi họ dân bắt hàng vừa mở mắt ra thì cái điều đầu tiên họ tới họ vái cái hình của kim chính nhật. Ôi cảm ơn đảng, cảm ơn bác, cảm ơn ngài đã cho tôi đôi mắt sáng. Mang ơn đảng và mang ơn người lãnh đạo quốc gia, không mang ơn những người y bác sĩ đã tận tụy giúp mình mổ mắt. Cái văn hóa của những quốc gia đó nó đều như vậy cả. Các vị hình dung rằng là những năm 59, 60, 61 trên đất nước Trung Hoa nó là như vậy nhé. Tất nhiên những vấn đề này mình không cần đi sâu vô để có một con số thống kê, nhưng các vị hình dung rằng là từ năm 1997 dường như là bắt đầu của cơ chế tà kiến của chủ nghĩa y vật á, đó là một loại tà kiến lớn trên hành tinh này nha. Cho tới cái năm bức tường Bá Linh sụp đổ đó, người ta tính ra khoảng 400 triệu con người chết vì cơ chế của tà kiến di vật chủ nghĩa. Thế cho nên, thưa đại chúng rằng là hai cấp độ. Một cái loại cấp độ cạn, tác hại nó không là bao nhiêu cả, nó chỉ đến với anh và nhiều lắm là người thân của anh trong gia đình của anh thôi. Đó là loại tà kiến nơi một cá nhân, nơi một con người không có quyền quy, không phải người lãnh đạo quốc gia, không phải là người dắt dẫn cả một đất nước, thì cái tác hại đó đã làm thành địa ngục cho một gia đình. Thế là nếu người đó là loại người tà kiến và người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, thì nó đưa một đất nước tan hoang, nó làm hại mình, làm hại người, làm hại cả dân tộc, làm hại đời này, làm hại nhiều đời sau. Đó là định nghĩa rất là chính xác về tà kiến nghe. Thực ra thì mình không có ghét chi về những cái cơ chế chính trị trên hành tinh này, nhưng mà cái điều mình nói, thưa các vị, đó là từ cái nền tảng kinh văn của Phật dạy, chứ không phải là mình cố dựng chuyện đâu nghe. Các vị biết rằng là thời Thế Tôn Tại Tiền, cái chủ nghĩa về di vật nó đã có rồi. Nó không có nghĩ đến cái chuyện là nhân quả tội phước. Con người vốn là vật chất sinh ra thôi, sống lay quay rồi chết thì mất hút, không có gì bận tâm cả. Thì chủ nghĩa này nó đã có trong cái thời Thế Tôn Tại Tiền rồi. Và các vị hình dung rằng Đức Thế Tôn đã dùng chánh lý của Ngài, tức là dùng chánh pháp của Ngài, phá dẹp tà kiến tới 45 năm, chứ đâu phải ít. Và cho tới thế kỷ 19, thế kỷ 20 thì nó lại trở lại, và nó trở lại với một cái dạng khác, với một cái tên đẹp hơn, mỹ miều hơn. Và đa phần những cái chủ thuyết tà kiến này nó đâu phải là của mấy canh chàng nông dân tay cuốc tay cày sinh ra đâu, mà nó đều từ những con người tự hào là trí thức của xã hội, cũng như những cái tên thiên tài về tội ác. Thưa các vị, đâu không phải là cái tên nhà quê đâu nghe, mà nó đều là cái thành phần dắt dẫn được quần chúng. Nó có thể đứng lên nó hiệu triệu hàng ngàn hàng vạn người đi theo tiếng gọi của nó. Thế thì các vị hình dung rằng là cái loại tà kiến để đi vào cộng đồng rất ư là nguy hiểm là như vậy. Mình lặp lại hai cấp độ tác hại của tà kiến. Cấp độ ít thiệt hại nhất là tà kiến chỉ tác hại đến bản thân anh, điều này không đáng nói. Tác hại thứ hai vô cùng quan trọng là tác hại của tà kiến đến với những người có chức quyền, có người lãnh đạo quốc gia nghe. Nếu quốc gia đó là một quốc gia lớn, có một nền văn minh có bề dày 5.000 năm như đất nước Trung Hoa, thưa các vị, chỉ cần một anh chàng Mao Trạch Đông thôi, bứng gốc sạch. Đừng tưởng chỉ có mình Mao Trạch Đông biết làm ác nghe. Còn nữa, các vị hình dung rằng cái thời Mao Trạch Đông thì dẹp tất những tôn giáo có mặt, này thần, này Phật, này Khổng, này Lão, này Phật giáo. Thưa các vị, là thời đó tượng Khổng Tử bị đập bể cả một cái làng Khổng gia. Thưa đại chúng rằng là mồ mả của các vị tiền bối họ Khổng đó đều bị đập, đều bị đào hết. Và thậm chí là mộ của vua Nghiêu, vua Thuấn ngày xưa cũng bị đào lên. Và dường như nó không chừa một cái mộ hoàng đế nào cả. Và những nhân tài lỗi lạc từ thời xưa thưa các vị, rằng là những tên nào được chôn cất thì nó cũng đều ra tay hết. Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam ai cũng biết về những cái bộ phim của Bao Công nghe. Đừng tưởng mộ Bao Công, tức là Bao Chuẩn đó, thưa các vị được tha cho, nó đào nó vứt xác Bao Chuẩn lên và nó treo đầu lâu ở trên cành cây á. Đó là cái thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông nghe. Và sau thời Mao Trạch Đông rồi, thưa đại chúng rằng người ta cũng chưa nhìn nhận được cái loại tà kiến này nó tác hại đến nền văn hóa của Trung Hoa, nó quỷ phá tâm đức của con người, nó làm thành cái sự rối loạn của xã hội, tác hại của nó tới bây giờ các vị thấy rằng là vẫn chưa hết. Nó làm thành, nó kéo sụp luôn cả nền văn hóa thần Phật đã xây dựng suốt 5.000 năm cho đất nước Trung Hoa. Các vị nên phân biệt được người Trung Hoa và Đảng Cộng sản Trung Hoa, hai cái thực thể này nó khác nhau nghe. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của người Trung Hoa là do vì sinh ra trong một đất nước như vậy, với một nền văn hóa như vậy, với một cơ chế giáo dục như vậy, với một cái công trình quản lý, thưa các vị, là nó chật đến đổi là không có nhúc nhích gì được, cho nên mọi người đều phải theo cái suy nghĩ như vậy, làm như vậy thôi. Thế cho nên ta không có lạ lùng chi về cái chuyện đó là càng ngày Mỹ nó càng bóp chặt đối với cái sinh hoạt kinh tế của Trung Quốc là như vậy. Thậm chí bây giờ là ông Mike Pompeo ổng tuyên bố một câu giống như Tổng thống Thiệu ngày xưa tuyên bố vậy. Không bao giờ tin những lời của Đảng Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm thôi, chứ anh đừng nghe hắn nữa. Mỹ bây giờ anh bắt đầu giác ngộ được. Muộn hơn ông Tổng thống Thiệu gần 50 năm rồi. Thế nhưng vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích để cho các vị nhận diện về tà kiến là gì và những cấp độ tà kiến nó tác hại ra làm sao nghe. Thế rồi điều thứ ba, mình muốn nói kết quả của tà kiến. Cái kết quả của nó, điều thứ nhất là nơi cá nhân. Nơi cá nhân tức là nơi tự thân chúng ta, mà các vị không có niềm tin nhân quả tội phước, các vị không biết phục thiện, các vị không tri ân gì đối với người đã sinh ra ta, đối với xã hội ta đang sống, đối với những món quà ta đón nhận trong cuộc đời này, thưa các vị, đây là một loại người họ giẫm đạp lên hết mọi đạo đức của xã hội đời thường. Không nệ hà chi cái chuyện vô cảm, không nệ hà chi cái chuyện làm ác. Kỳ thực rằng là chưa cần làm chi nhiều, chưa cần tu tập chi cả. Ta chỉ cần có cái niềm tin nhân quả tội phước thôi thì nó đã xây được cái nền đạo đức vững vàng cho xã hội, cho cá nhân rồi nghe. Tin rằng mọi việc ta làm nó đều mang lại cái hậu quả nhất định. Cho nên ta ăn ở hiền lành thì có món quà đẹp đẽ an lạc nó đến với ta. Ta là người biết tri ân người đi trước đã sinh ra ta, đã nuôi dưỡng ta, thì thưa các vị là thế hệ sau nó sẽ tri ân lại ta, nó sẽ có hiếu lại. Đây là cái quy luật rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà cái nền tảng của nó là nền tảng quỷ phá tà kiến, không tin rằng là nhân quả tội phước là cái gì có, chỉ tin vào cái chuyện là phấn đấu, chỉ tin vào cái chuyện là phải giành giật và không nệ hà cái điều ác gì để làm hết ngay nơi tự thân, rồi đưa đến cái tình trạng là cướp giật tất cả những cái công sức và của tiền của xã hội, chỉ biết tới mình, chỉ biết có cá nhân mình thôi. Thì thưa các vị, khi mà con người như vậy, xử sự như vậy, với cái nền tà kiến dày đặc trong tâm thức như vậy, thì chắc chắn ngay một đời này, thưa đại chúng rằng là cái cuối cùng của cuộc đời không có gì tốt đẹp. Hãy nhìn coi những con người ác độc, thưa các vị, chưa hề có một cái hậu quả tốt đẹp. Từ Hitler cho tới những tên cực ác đều như vậy cả. Đó là mình nói về tà kiến của một cá nhân, nó đưa đến cái tác hại ngay nơi cá nhân. Ngay hiện thời với con người như vậy thì thưa các vị, nếu họ sống trong gia đình thì họ là chi? Họ là ông kẻ trong một gia đình nghe. Họ là cái nỗi địa ngục thảm sầu cho gia đình. Kỳ thực rằng với một cái trái tim không lành thiện, đời sống của ta rõ ràng rằng là ta sống bất cứ nơi đâu thì sự bất an nó theo với ta rất là lớn ở nơi ấy. Không thể mang được an lạc hạnh phúc cho mình thì đừng hòng nói đến chuyện an lạc hạnh phúc đến với bất cứ ai. Do vậy cho nên cái tà kiến đầu tiên nó tác hại đến từ thân anh ngay một đời. Và trả lời này về cho các buổi thì với tà kiến như vậy nhiều đời lang thang ngút ngàn trong những cảnh giới rất là thảm khổ. Lòng tham ta mà lớn chừng nào thì trong tương lai thọ nhận những cái kiếp làm quỷ đói dài chừng ấy. Thử hình dung một điều để cảm nhận ra điều này, thưa các vị. Người, dù họ tham bao nhiêu tham, đầu của họ có to đến chừng nào, sự tính toán của họ có thể tóm thu cả hành tinh, thế nhưng mà cái bụng họ chỉ cần đó thôi, mà cổ họ thì chỉ nuốt cần đó thôi. Thế cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ, nó hàm nghĩa đầu rất to, bụng rất lớn, nhưng mà cần cổ thì rất nhỏ là như vậy nghe. Đó là cái biểu tượng quả báo ngay hiện thời, các vị nhìn ra rất là rõ ràng. Thế cho nên tà kiến, bất tín tam bảo, không tin thánh nhân, không tin nhân quả tội phước, mọi việc đều đặt trên ác tâm, làm hại mình, hại người, hại cả hai. Hại người trong đời này, hại người trong nhiều đời, thưa các vị, thì cái quả ác nó liền đến ngay hiện đời. Và vẫn chưa hết, thưa đại chúng, rằng hiện đời vẫn chưa hết, cho nên các vị thấy hiện rõ có khi nó là một tập thể gia đình ta, ta kéo luôn cả gia đình này, con này, cháu ta đi theo cái dòng nghiệp quả do ta đã gây. Cái điều này nó làm thành cái sự thắc mắc với chúng ta nghe. Ví dụ như ta nói một câu rằng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Mình nhìn bằng cái mắt thông thường dường như đây là điều bất công. Tại vì bố tôi làm ác, tôi có làm ác đâu. Thế mà tại sao tôi lại chịu cái quả? Thưa các vị, điều thứ nhất đó là nếu ta không có cái duyên nợ với cái chuyện ác, chắc chắn rằng thức tâm ta không ghé lại nơi chốn ấy. Điều thứ hai, mình đến một gia đình như vậy thì mình cùng chung hưởng một cái cộng nghiệp như vậy. Cộng nghiệp của quá khứ, rồi cái cộng nghiệp ngay hiện tiền là với cái ác làm thành cái sự giàu có của gia đình. Thì thưa các vị sống nơi đó, các vị trưởng thành nơi đó, các vị xài phí của tiền của bố mẹ của ta tạo ra bằng vô vàn cái ác. Thế thì ta không thưởng cái ác thì thưởng cái chi? Cho nên nhân quả nghiệp báo nó có một cái sức hút nhiều đời. Nếu ta không có cái duyên nghiệp với cái ác, duyên nghiệp thọ cái quả khổ như vậy, ta không ghé lại cái gia đình như vậy, ngay từ hạt mầm thần thức, thì chúng ta chiêu cảm nhau từ cái nghiệp như vậy nghe. Thế cho nên thưa các vị, gọi rằng đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nó có ý nghĩa nhất định là như vậy. Nó đều có sợi dây nhân quả kéo dài qua nhiều đời. Đó là mình nói về tà kiến nơi cá nhân, tác hại đến cá nhân. Có khi nó tác hại tới người thân của ta, gia đình của ta, dòng họ của ta. Thế rồi tà kiến từ cá nhân này nó đưa đến tà kiến của chi? Thưa các vị, nó đưa đến tà kiến chủ thuyết nghe. Một cá nhân mà họ có sức mạnh về văn hóa, về sức ảnh hưởng của họ. Thưa đại chúng rằng là cái sức mạnh của họ, họ có thể viết một cuốn sách. Và cuốn sách đó nó vô tình nó lạc vào tay của mấy cái tên rất ư là độc tài, ác ôn, côn đồ. Cỡ như là cái tác phẩm xã hội chủ nghĩa của các Marx chẳng hạn, mà nó rớt vào tay của Lenin. Và từ tác phẩm đó nó rớt vào tay của những con người đầy trí lự cỡ như Lenin, thì thưa các vị, nó làm thành một chủ thuyết, nó đẩy lên đến mức độ hủy hoại cả 1/3 hành tinh con người nghe. Từ cá nhân con người nó làm thành chủ thuyết. Từ chủ thuyết nó lan rộng ra xã hội, nó không phải chỉ có mặt ở Liên Xô trong quá khứ, mà nó trải ngang qua đất nước Liên Xô, nó đến những quốc gia gần đó, như là Trung Quốc chẳng hạn. Rồi Trung Quốc, thưa các vị, nó nhào nặn ra một cái loại chủ thuyết. Và các vị biết rằng cái nền chính trị Trung Quốc nó có một cái bề dày hiểm ác trước công nguyên, chứ đâu phải đơn thuần. Các vị hình dung một điều này để nhận ra nghe. Hãy đọc vào Tôn Tử Binh Pháp để các vị nghiệm ra một điều rằng là cái mưu lược về sự ác độc thôn tính như quốc gia bên ngoài á, nó đã có mặt trước công nguyên, chứ đâu phải mới gần đây. Ngay cái thời Ngô Việt tranh phong thôi, tức là Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô Phù Sai á, các vị đã thấy là cái mưu kế của nó đã vô cùng âm hiểm chứ không phải là như chúng ta mới thấy gần đây đâu nghe. Kỳ thực rằng là những quốc gia Tây phương á, nó rất là thơ ngây về cái vấn đề đời sống và văn hóa của Trung Hoa, nó không có nghiên cứu tường tận về cái hiểm độc của người Trung Hoa trong cái lĩnh vực chính trị, mình nói trong lĩnh vực chính trị thôi nghe. Cái về hình dung rằng là Việt Vương Câu Tiễn á, khi bị bắt làm tù binh, tức là lúc bấy giờ Ngô Phù Sai vì trả cái mối hận là viết cha ổng cho nên ổng cử binh đánh nước Việt. Nước Việt bấy giờ thì thưa đại chúng rằng là nó nằm ở cái vùng Hàng Châu bây giờ chứ không phải là cái vùng chi xa lạ với chúng ta. Còn nước Ngô thì nó nằm phía Tây Bắc chút thôi. Nó nằm ở cái tỉnh gần gần đó, tôi không có kiểm tra lại. Nhưng mà mình hình dung là nó liền biên giới với nhau. Và thưa đại chúng rằng là khi bị bắt làm tù binh đó, Việt Vương Câu Tiễn cùng với vợ với Phạm Lãi phải trở thành tù binh trong cái triều đình của Ngô Phù Sai. Không biết nói lang thang các vị cũng nghe có chán hay không, để mình nói một cái ác tâm và cái mối hiểm họa vô cùng là to lớn của cái chính trị Trung Quốc thôi. Thưa các vị, một cái tay mưu sĩ, tức là một tay chính khách, nói theo cái từ giờ là một tay chính khách đầy gian manh chứ không phải hiền đâu nghe, là Phạm Lãi. Người ta khen ngợi hắn là công thành rồi thì không cần làm quan, dẫn Tây Thi Chu Du Ngũ Hồ vân vân. Nhưng mà các vị nhìn vào kế sách của Phạm Lãi, bài Diệt Vương Câu Tiễn, các vị biết rằng không đơn thuần nữa nghe. Đầu tiên là tuyển một số gái đẹp ở nước Việt nổi tiếng là gái đẹp, cái vùng Hàng Châu bây giờ cũng vẫn còn như vậy nghe. Thưa các vị, đào tạo là ca vũ nhạc kịch, đào tạo cái năng lực làm gián điệp đưa vô triều đình vua Ngô, thăm dò hết mọi ngõ ngách của vua Ngô, đó là gián điệp nội cung. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là lựa cái mùa vàng rất ư là phát triển, rồi nhằm cái lúc vua Ngô đang thất mùa đó, gửi lúa giống qua để vua Ngô ban cho thần dân để gieo lúa. Mà trong khi đó thì lúa ở bên nước Việt, nó trước khi nó đưa qua làm lúa giống á, thì nó đã luộc cho chín cái đã. Đó là phá kinh tế. Điều thứ ba, thưa các vị rằng nó xúi cho vua Ngô Phù Sai là xây dựng cung điện đền đài lăng tẩm để hao phí về tiền của, để đánh tư tưởng cho vua Ngô là quan dâm vô độ nè, tiêu xài của công quỹ nè. Điều thứ ba là nó chia rẽ triều đình, làm cho những người quan lại trong triều đình vua Ngô đâm ra là chán ghét nhà vua bằng cái cách ly gián. Thưa các vị, nó chỉ cần thực hiện chừng 4 năm kế sách thôi là vua Ngô sắp sửa tan quan rồi, nhưng mà chưa đủ nghe. Tại vì Diệt Vương Câu Tiễn phải về lại nước Việt thì mới khôi phục được nhân sơn. Thế thì cái cách nó bày cho Diệt Vương Câu Tiễn về lại nước Việt bằng cách là một hôm vua Ngô đang bệnh, Phạm Lãi bày cái mưu rằng là xin chúa công đi vô, thừa cái lúc mà những cái quân thái giám nó bưng bô ra đó, thì đại vương xin phép được nếm một chút phân của Ngô Phù Sai. Và đại vương nói rằng là Ngô Phù Sai sắp hết bệnh, tại vì phân nó có vị thế này thế nọ thế kia, nó có mùi thế này thế nọ thế kia. Sau đó thì thưa các vị, cái điều đó nó chinh phục được lòng của Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai thương Diệt Vương Câu Tiễn, bảo rằng là con ta mà nó còn không thể nếm phân của ta, còn ngươi là người, là quân hầu, là kẻ tùng vong, là kẻ tù binh mà thương ta, kính trọng ta đến đó là nếm phân của ta, cho nên rồi không nghe lời can gián của Ngũ Tử Tư, cho Việt Vương Câu Tiễn về nước Việt, trả lại đất nước cho Việt Vương. Thưa các vị, sau đó thì trong vòng chưa tới 10 năm, đoàn quân viễn chinh của nước Việt tràn vô đất nước làm cỏ vua Ngô, và thưa các vị lúc bấy giờ là dẹp luôn, chiếm luôn cả cả nước Ngô. Các vị thấy là cái mưu lược chính trị, người ta dùng cái từ là âm mưu nghe, mưu đồ của Trung Quốc không phải là dương mưu mà âm mưu rất hiểm độc, bất gian xảo. Tây phương thưa các vị, nó dương mưu cho nó không có âm mưu. Nó muốn đánh ta, nó nói tao đánh mi đó, mai tao đánh đó, tao có tàu đồng, tao có súng sắt, tao có hàng không mẫu hạm nè, tao dàn giá sẵn nè, tao đánh đi kinh tế nè, nói trước làm sao. Còn Trung Quốc không có đâu. Cho nên thưa các vị, một câu nói nhắc đi nhắc về đó là ông Thiệu luôn là người nói một câu nói rất ư là chân lý. Đừng nghe những gì hắn nói, hãy nhìn những gì hắn làm đi biết. Và nếu chúng ta biết ít nhiều về cái văn hóa Trung Quốc mấy nghìn năm thì các vị thấy rằng trong lĩnh vực chính trị dường như chưa có một hoàng đế nào không âm hiểm cả. Và chưa có một triều đình nào bình yên cả. Đều là sự thao túng lẫn nhau, đều là sự giết chóc lẫn nhau. Và chưa có một đất nước nào gây hấn với tất cả các quốc gia bên cạnh. Tất cả vấn đề biên giới chung quanh đất nước Trung Hoa, bao nhiêu quốc gia chung quanh đều lâm vô cái tình trạng là bị Trung Quốc lấn chiếm biên giới cả. Ấn Độ, Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Nga. Và thưa đại chúng rằng là vấn đề này nó không bao giờ dừng lại nghe. Từ ngày xa xưa, 3-4 nghìn năm về trước đã như vậy, cho tới bây giờ cũng như vậy. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là khi tà kiến nó ngự trên ngôi cao, nó trở thành một chủ thuyết và nó trở thành là bản chất của những người lãnh đạo quốc gia trong những nước lớn, thì thưa các vị, cái đại họa nó gieo đến hành tinh này vô cùng lớn lao là như vậy. Đó là từ mức độ tà kiến cá nhân đưa đến tà kiến nó làm thành chủ thuyết, đưa đến tà kiến nó trở thành là những người lãnh đạo quốc gia, thì nó làm thành nhân quả cho con người. Hết chưa? Chưa đâu nghe. Còn cái loại tà kiến nó đi vào lĩnh vực tôn giáo, các vị biết rằng là 1/3 nhân loại bây giờ cũng đang hỗn loạn, đang hoảng sợ về cái loại tà kiến từ tôn giáo. Nó hình thành cái chi? Thưa đại chúng rằng là tất cả những cái chủ thuyết của xã hội nó muốn trở thành cực ác như vậy. Nó muốn khống chế được quốc gia và nó đoàn kết được dân tộc để cùng đi về một hướng chủ nghĩa như vậy á, thì nó đều mượn cái tính cách thần thánh của tôn giáo để nó làm thành cái công cuộc nhân quả lớn lao nghe. Tại vì nó đều suy tôn cái người lãnh đạo quốc gia là một. Nó đều dẹp hết tất cả những cái nguồn tư duy khác gom về một chỗ để có thể tôn vinh cái người lãnh đạo quốc gia. Các vị nhìn coi những đất nước độc tài nó đều phải đi vào con đường này cả. Nó đều một bề đánh bóng như người lãnh đạo quốc gia nghe. Dù ông đó, thưa các vị, rất ư là ô uế, rất ư là tội đồ của dân tộc, nhưng mà nó bằng mọi cách, nó phải xây tượng đài, nó phải thờ phụng, nó phải để ngang với những vị thần Phật á. Điều này các vị không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn những quốc gia độc tài đều y như vậy cả. Chắc mình nói điều này không có sai đâu nghe. Nó đều là ướp xác, nó đều xây lăng mộ, và nó đều bắt người sống hầu xác chết như nhau, đều y vậy hết. Đó là cái tà thuyết rất là nặng nghe. Các vị đọc mấy cái cuốn của Nguyên Phong thì các vị thấy điều này nghe. Đó là sự tái sinh của một cái dòng tà ma ngoại đạo, của một cái dòng tà thuyết, cái dòng gọi là ác quỷ từ ngày xưa tái hiện lại giữa trần gian đó. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là tất cả những loại tà thuyết nhân gian á, mà nó muốn làm thành một cái phong trào, người ta dùng cái từ đẹp đẽ là phong trào cách mạng đó, thưa đại chúng rằng nó đều phải mượn ít nhiều cái nét tôn giáo vô đây. Tức là nó phải tôn vinh cái con người xây dựng nên chủ thuyết đó là một vị lãnh tụ. Do vậy cho nên những quốc gia, ví dụ như gần đây nhất ta cũng biết rằng là Pháp Luân Công nó không phải là một cái bộ môn gì nó mang cái đặc tính chính trị cả. Thế nhưng mà do vì đây là một bộ môn nó làm cho người ta khỏe mạnh và nó có một cái giáo lý căn bản là chân thiện nhẫn. Và chân thiện nhẫn thì nó trái vô cùng với cái chủ thuyết duy vật chủ nghĩa rồi. Do vậy cho nên các vị biết rằng cái sự bức hại Pháp Luân Công đó, nó không có từ nan gì. Là người Hán hay là người chi cả, thậm chí đảng viên Cộng sản nó cũng trừng trị, nó mổ cướp nội tạng luôn. Ta tưởng rằng cái độc ác của Đảng Cộng sản Trung Hoa nó chỉ gieo tai họa cho người Tây Tạng, người Di Ngô Nhĩ, những quốc gia ngoại biên ư? Không, ngay chính với người dân của nó cũng không nề hà chi đâu nghe. Bằng chứng rằng là bây giờ thế giới mới mở mắt ra nhìn cái chuyện là nó muốn tàn sát hết, dẹp hết tất cả những cái mầm mống xảy ra mang ít nhiều cái tính chất tôn giáo là nó đã quy diệt. Sở dĩ nó bỏ tù luôn cả một khối dân Di Ngô Nhĩ là do vì người ta có niềm tin đối với Hồi giáo. Sở dĩ nó quỷ diệt Tây Tạng là do vì Tây Tạng là một đất nước, thưa các vị, thuần Phật giáo. Và thậm chí rằng là những cái loại văn hóa bây giờ nó cũng tìm mọi cách nó quỷ diệt, giống như là Nội Mông bây giờ nó không cho phép dạy tiếng Mông Cổ, quỷ diệt luôn cả nền văn hóa Mông Cổ. Thế thì các vị hình dung rằng là mọi cái chủ thuyết của trần thế này, thưa các vị, nó đều bắt chước một cái loại tà kiến tôn giáo. Hai điều này nó nhập lại để nó làm thành cái sức mạnh tàn phá, hủy diệt, nó làm thành một loại nhân quả của con người. Mình đang nói loại tôn giáo tà kiến, thưa các vị, một cái đại họa của hành tinh này đó là loại tôn giáo của tà kiến nha. Thế nào là loại tôn giáo của tà kiến? Cái điều này lịch sử nó lặp lại nhiều lần lắm mà chúng ta chưa sợ nghe. Thưa các vị, đó là tôn giáo đó họ tuyên bố rằng là chỉ có tôn giáo của ta mới mang con người đến an lạc hạnh phúc. Chỉ có tôn giáo của ta mới cứu giúp được con người. Chỉ có tôn giáo này mới là tôn giáo chân chính, còn tất cả các tôn giáo khác đều không chân chính. Gọi là độc thần giáo nghe. Các vị nhìn vào những đất nước, nó có một cái nền tín ngưỡng độc thần như vậy. Một nền tín ngưỡng nửa vời như vậy thì thưa các vị, nếu văn hóa đất nước đó mà còn thấp, đời sống đất nước đó mà nghèo, mà nó du nhập thêm một cái loại chủ thuyết bạo hành, độc ác nữa, thì thưa các vị, cái tôn giáo đó trở thành một cái loại đại họa của nhân loại trên hành tinh này. Thế rồi cái tà kiến này nó có mặt ở trong đạo Phật không vậy? Cái may mắn ở trong đạo Phật chúng ta là loại tà kiến này nó không có mặt. Có một lần đó, người ta hỏi Đức Phật rằng thế nào là bảo vệ chân lý, thay vì những tôn giáo độc thần khác thì bảo vệ chân lý nghĩa là hy sinh đời sống của mình, bảo vệ lý thuyết tôn giáo của mình, bảo vệ vị giáo chủ của mình, bảo vệ đạo Phật của mình. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn trả lời một câu, thưa các vị, đầy nhân bản. Thế Tôn nói rằng người biết bảo vệ chân lý là người không coi tôn giáo mình theo là một chân lý, đó là bảo vệ chân lý. Không hề đề cao mình mà có thể chấp nhận được người khác. Thưa các vị, đây là cái đặc tính nhân bản rất đặc thù của đạo Phật nghe. Thế là nếu các vị đọc vào Tăng Chi Bộ Kinh, các vị thấy có một bài kinh Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng, điều thứ nhất, đừng tin những tôn giáo đã có mặt tới 5-7 nghìn năm. Đừng tin những sách vở xưa có mặt 5-7 nghìn năm. Đừng tin những vị giáo chủ được ngàn vạn người cung kính lễ lại. Thưa các vị, tới 11 cái loại đừng tin như vậy. Mà khi anh muốn tin vào điều gì đó thì anh phải nhận định nó bằng lý trí của anh. Anh phê bình bằng sự suy tư của anh. Anh nhận diện rằng tôn giáo này lành thiện nè, mang đến an lạc hạnh phúc ngay bây giờ, mang đến an lạc hạnh phúc cho tương lai, không làm khổ mình, không làm khổ người bây giờ, không làm khổ cả hai. Và tôn giáo này các bậc hiền thánh đều tán trợ thuận với lý nhân quả, thì ta nên theo tôn giáo này. Thế thì các vị thấy rằng là chỉ có duy nhất một đạo Phật có định nghĩa về tôn giáo không có tà kiến thôi nghe. Thậm chí là ta không cần tin vị giáo chủ của ta, không tin đạo Phật của ta, mà ta chỉ tin khi nào ta đến, ta tu tập, ta thực tập, thấy rằng là mang đến lợi ích thực sự, mang an lạc đến cho ta, cho người thân của ta, cho con người xã hội ta ngay bây giờ, ngay tương lai. Mà những điều này nó không trái với đạo đức xã hội, nó làm cho đời sống văn minh tiến bộ, nó làm cho ngay bây giờ và trong tương lai luôn an lạc, luôn hạnh phúc. Và các bậc hiền thánh trong quá khứ cho tới hiện tại đều tán trợ, thì ta có quyền tin theo tôn giáo này. Tóm lại, thưa các vị, nếu bản thân ta mà có tà kiến thì tác hại rất lớn đối với chính ta. Thế rồi nếu tổ chức của ta mà đầy tà kiến thì nó tác hại cho nguyên một tổ chức. Mà nếu điều này nó được nhân lên, được đẩy lên cao, lên thành một chủ thuyết, lên thành một cái định hướng cho sự phát triển quốc gia, thì thưa các vị, nó làm tai họa cho một quốc gia, tai họa cho cả hành tinh con người. Và tà kiến này nó không phải chỉ ở phạm vi cá nhân nha, phạm vi mở rộng ra nó lây lan đến lĩnh vực chính trị, lĩnh vực tôn giáo luôn. Cho nên thưa các vị, đó là điều đầu tiên ta định nghĩa về tà kiến là gì, tác hại của nó bao lớn, nó phát tích từ đâu, và ta có thể làm gì được với những cái điều này. Tóm lại, thưa các vị, chỉ bằng một con đường duy nhất, đó là học hỏi chánh pháp, tu tập chánh pháp, nâng cấp, tức là thăng hoa đời sống trí tuệ từng ngày, nhận thức các vị nó trưởng thành từng ngày thì mới có khả năng dẹp bỏ được những cái kiến chấp sai lầm để tâm thức thôi. Bằng không mà thưa các vị, ở một cái trình độ nào ta cũng có thể bị lừa gạt bởi những cái loại chủ thuyết rất ư là mượt mà hấp dẫn. Đa phần có khi mình lười tư duy về những vấn đề này nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường tu học Phật Pháp không cho chúng ta dừng lại là như vậy. Đó là phần thứ tư mình giải thích về cách sống của người bất chính. Xin ôn lại điều này. Thưa đại chúng rằng là cách sống người bất chính nó có nhiều điều nhé. Điều thứ nhất là người đó đầy đủ những pháp bất chính. Điều thứ hai, đó là người đó giao du với ác nhân, người đó nói hay làm, suy nghĩ điều ác. Điều thứ ba là bố thí cũng không chân chính. Điều thứ tư là tri thức họ đầy tà kiến. Thì đây gọi là đầy đủ pháp bất chính. Thế rồi mình đi đến phần thứ năm, chia sẻ vấn đề quan trọng. Mình đang nói về các phần ngược lại của một đời sống người tu tập. Bây giờ nói đến cách sống của người chân chính. Thế nào là cách sống của người chân chính? Ngược lại những điều trên là cách sống người chân chính nha. Thưa các vị, cái điều đầu tiên đó là người chân chính được định nghĩa rằng là đủ cả hai pháp chân chính. Thế nào là đủ hai pháp chân chính? Đó là biết kẻ chính người tà, đầy đủ pháp chính nhân, giao du người hiền thiện. Thưa các vị, đầy đủ trí lực là một, tức là nội dung đời sống bên trong anh có một cái phẩm chất đời sống chân chính, đây là điều đầu tiên căn bản đã nè. Chưa nói gì xa xôi nghe. Nơi nội dung thân của ta có được pháp tu tập, có niềm tin nhân quả tội phước, an trú nên pháp lành, làm mọi việc đều quan sát đến việc làm của mình có hại mình, hại người, hại cả hai. Ác pháp nó có tác hại đến mình ngay bây giờ và trong tương lai nhiều kiếp hay không? Và những điều này các bậc thánh nhân có tán trở cùng không, có khen ngợi cùng không? Đây là nội dung của pháp chân chính bên trong mà anh cần phải có. Điều bên ngoài, thưa các vị, giao du với người chân chính nha. Cái điều này rất dễ xảy ra, tại vì anh là người chính chân thì anh sẽ giao du với người chính chân thôi. Anh là người có niềm tin nhân quả thì anh sẽ giao du với người có niềm tin nhân quả. Điều này không sai trật gì đâu. Tại vì sao? Thưa các vị, cái câu ngạn ngữ trong Hán văn người ta bảo rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nghe. Ví dụ như con trâu thì nó không có thể làm thân với con ngựa được, mà con ngựa thì không thể làm thân với con heo được bao giờ. Nó phải tìm bạn của nó là cùng một chủng loại. Thế thì loài người cũng vậy. Thưa các vị, nếu con người đó là hiền thiện thì chắc chắn rằng hắn sẽ giao du với người hiền thiện. Còn tên bợm rượu thì nó sẽ tìm cái tên bợm rượu, nó chơi rất thân thôi. Cái tên gian tham thì nó cũng chơi rất thân với tên gian tham. Và nó là như vậy nghe. Cho dù vì một lý do gì đó, thưa các vị, rồi cuối cùng rồi cái chuyện của hai con người không cùng một hệ tư tưởng, không cùng một bình diện văn hóa, nó cũng phải chia tay nhau thôi. Dễ nhận ra nhất là các vị thấy là cái cuộc liên kết mang cái tầm vóc quốc gia của Mỹ và Trung Quốc, nó chơi với nhau 40 năm gắn bó nó ít gì đâu. Thế nhưng bây giờ thì chuyện gì phát sinh? Vôi hồ rã hết, đường ai nấy đi thôi. Thậm chí bây giờ là Trung Quốc gia giảng đến đổi rằng là bằng mọi cách thương thuyết, nhưng Donald Trump nó thôi đủ rồi, tôi không muốn nói chuyện Anh nữa. Kể ra thì tổng thống nhà ta ngon lành rồi. Mình theo dõi những cái bước chân của ông trên cái đoạn đường ông tiếp xúc, chưa hề cúi đầu trước ai đâu nghe, chưa hề cúi đầu khom lưng trước ai, không có, gặp ai cũng thế, rất ư là đường bệ hiên ngang. Thế là cái việc gần đây mình phát giác thêm một điều nữa, mình coi lại những cái video cũ, thưa các vị, mình nhìn thấy những cái buổi nói chuyện của Tổng thống Obama đó. Ít có khi ông nhìn trực diện nghe, dường như là ông luôn tìm mọi cách ngó bên phải, ngó bên trái rồi. Tôi không biết các vị có để ý hay không. Dường như càng ngày mình càng nói những chuyện linh tinh, nhưng mà ví dụ cho vui thôi nghe. Thưa các vị, rồi các vị nhìn Tổng thống Donald Trump, các vị thấy là ông nói chuyện rất là đường bệ, trực diện, thẳng thắn, chỉ vào mặt nói, không có nhìn qua bên kia, nhìn qua bên đây gì hết. Thưa các vị, dù đôi khi giải quyết những việc quốc gia nó đầy những khó khăn với ông, đôi mắt có thể có một nét buồn trùng xuống vào những ngày dịch bệnh. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng rằng là trong cái nhìn của ông nó có cái hiền. Người ta bảo rằng là hiện tại trên xã hội Hoa Kỳ nó có hai hạng người cuồng nha, tức là hai hạng khùng. Một đó là chống ông đến nỗi khùng, hai là mê ông đến nỗi khùng. Và mình không biết loại nào, loại đứng giữa đi. Nhưng mà những điều mình đang nói, thưa các vị quan sát thôi, các vị không cần tin mình đâu nghe. Thậm chí Phật dạy rằng là lời của ta các ông đừng tin, hãy tiếp cận, hãy quan sát, hãy thử nghiệm, hãy tu tập rồi tin. Thì cũng như vậy, các vị đừng tin mình nói, các vị lắng nghe những cái thông tin về cái chính tình nơi đất nước Hoa Kỳ này. Chưa có thời nào, chưa thời tổng thống nào, nhiều học giả, nhiều trí thức xuất hiện nói nhiều về tổng thống Donald Trump. Dường như là mình có cảm tưởng rằng 2/3 dân chúng Mỹ lo âu về cái ngày bầu cử sắp tới vô cùng á. Họ sợ ông Donald Trump ông thất cử thôi. Và mình nghĩ điều này chắc không thể xảy ra, tại vì dường như là không ai có khả năng đánh bại được một người đủ phước, cũng bị ám sát nhiều lần đó chứ. Lần đầu khi mới vừa vô nhậm chức thì thưa các vị, lên phi cơ vì lý do gì đó ông không có lên trực thăng đi lần đó. Các vị biết rằng là trực thăng nổ tan xác, chết tất cả những người cận vệ của ông á. Cái chuyện may và rủi, sống và chết trong đường tơ kẻ tóc, nhất là những người lãnh đạo quốc gia nghe. Và những cái thông tin mình nghe cho vui, thưa các vị, rằng là có một cái thông tin của anh Michael Trần. Cái điều dễ thương anh chàng đó là cứ mỗi một buổi nói chuyện xong rồi anh đều cầu Chúa cho ngài Donald Trump ngài đắc cử. Và cái chương trình nơi đất nước Hoa Kỳ này có những chương trình rất là hay, và một anh chàng nữa ảnh cũng rất là giỏi. Và cái chương trình ảnh ngắn thôi, mình giới thiệu luôn để cho các vị theo dõi nghe, tức là anh Richard. Cái chương trình là Trung Quốc không kiểm duyệt, là một chương trình hay nhất trong những cái chương trình truyền thông truyền thanh mà mình biết. Anh nói năng rất là lịch sự, rất là hay, và những điều ảnh biếm nhẹ về Trung Quốc thưa các vị sâu cay chịu không nổi. Công nhận rằng là ngôn ngữ là một, điệu bộ là hai của người Mỹ khi họ đi vô lĩnh vực truyền thông, dù là nói với cái kẻ họ căm ghét, nhưng mà bằng một cái thái độ rất lịch sự dễ thương nha. Thế này các vị đối chiếu lại với những người phát ngôn viên của Trung Cộng, các vị thấy rằng là ba bốn tên nó lên nó phát ngôn viên thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, dường như mình chưa thể chấp nhận được một người nào cả. Nhìn thấy cái mặt là đã không ưa rồi. Nó đưa tay một cách như nhau, nói năng một cách như nhau. Và thưa các vị, dường như nó không biết liêm sỉ là gì. Trân tráo đến đổi rằng nó bất chấp luôn cả vấn đề phải quấy lịch sự. Tóm lại, nói quanh quanh thì tóm lại cái chuyện ta đang nói là, thưa các vị, ta đi vào cái phần rất là quan trọng, đó là một đời sống của người chân chính. Điều thứ nhất là nó ngược lại với tất cả những điều mình vừa kể nghe. Nó có hai phần làm thành cái tố chất. Điều thứ nhất, đó là bản thân của ta đủ pháp chân chính. Điều thứ hai, Khi các vị đủ pháp chân chính từ bên trong rồi thì chắc chắn một điều rằng là các vị sẽ có những người bạn lành để nuôi dưỡng, để hỗ trợ, để cùng làm một việc, cùng đi một hướng. Nếu nói theo người tu chúng ta là thưa các vị, ta có những người bạn lành nhất định, tại vì tâm ta đã lành, tâm ta hướng về con đường tu tập. Đơn giản nhất ở mức độ cạn là nếu các vị có niềm tin nhân quả thôi thì các vị cũng sẽ chơi thân với một người cùng có niềm tin nhân quả như các vị thôi. Đó là lẽ rất bình thường. Cho nên đủ pháp chính chân, nói cái đoạn thứ 10 này, điều thứ nhất đó là con người chân chính ấy là phân biệt được chính với tà, đầy đủ được pháp chính nhân và giao du với người hiền thiện. Đôi khi chúng ta có một cái nhìn nó quen với cái văn hóa Việt Nam rồi. Nói chi cái chuyện đó không phải chuyện của mình, đừng nói. Người ta làm ác kệ người ta. Thưa các vị, dường như đây là thái độ cầu an tiêu cực và xô dạt mọi việc cho người khác làm. Khi thành quả nó đến, ví dụ như thành quả nó là an lạc, là hạnh phúc, thành quả nó là được lợi ích thì ta trường mặt ra với đời để ta hưởng thụ thành quả, hoặc ta khoe rằng là tôi đã làm điều đó đó. Thế nhưng mà khó khăn thì chúng ta không bao giờ dám đương vai gánh vác, không dám nói một lời phản bác về cái ác. Và nếu 300 triệu con người Mỹ đều như vậy thì chỉ vì phát sinh thôi đứng nước Hoa Kỳ, 90 triệu người Việt Nam đều xô dạt lại cái việc mất vùng đất, mất vùng biển, mất vùng trời cho vài ba người lãnh đạo quốc gia thì chuyện gì xảy ra cho đất nước Việt Nam? Cho nên thưa các vị, anh không vạch mặt chỉ tên, anh không phân định được thế nào là ác, thế nào là hiền, thế nào là chính nhân, chính chân của người sống đời sống có tu tập, thế nào là kẻ tà ác, tà kiến, thì đây là một tội ác chứ chưa cần nói gì thêm nha. Không phân định được kẻ tránh người tà, thế thì làm sao anh có khả năng đi được con đường chân chính? Cho nên cái câu mà các vị để ý rằng một con người chân chính biết kẻ chính người tà là như vậy. Mình đừng nghĩ mọi việc mình xô dạt cho người khác cầu an là người hiền lành nghe chứ không. Đó là một loại kẻ ác. A tòng với kẻ ác, chấp nhận kẻ ác, đồng lõi kẻ ác, mà còn chối rằng tôi không có làm ác ư, cái điều này sai nghe. Cho nên thưa các vị, nên nhớ nếu người có được bản sắc thực sự của người có tu tập thì dám đứng đầu sóng ngọn gió, hiên ngang chịu trách nhiệm về những việc mình làm và chịu trách nhiệm cho những người đương thời với mình. Đây là cái định nghĩa đầu tiên của người có pháp chân chính cái đã. Người đó vô quý, không biết sợ bạo hành, không biết sợ ác độc. Và thưa các vị, đi vào con đường Bồ Tát Đạo thì người đó còn có thể đi vào địa ngục cứu người nữa kia. Đôi khi chúng ta lầm lẫn rằng là mình tu thiền rồi, những cái việc nó không dính gì với công trình tu, mình biết làm chi. Nói như thế thì phản bội lại với tinh thần của Thiền Tông Việt Nam nghe. Các vị biết rằng là Thiền Tông Việt Nam vào cái thời hưng thịnh như Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông á, khi thấy gió ngựa quân Mông nó tràn ngập biên giới phía Bắc, sắp sửa dẫm nát quê hương, thì ông họp bàn dân thiên hạ lại bằng hai hội nghị Diên Hồng và Bình Thang. Thưa các vị rằng là điều đầu tiên ông hỏi các vị bô lão từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra rằng là quân Nguyên đang sắp sửa giày xéo non sông Đại Việt của tổ tiên chúng ta bao đời gầy dựng. Nếu vì lý do các ông thấy rằng là đối đầu với quân Nguyên là một tai họa, nó sẽ dìm chết đất nước này, phá tan đất nước này, giết sạch con người, kể cả trâu bò gà chó không có con đường sống. Nếu các ngươi sợ sệt thì ta vui lòng theo với ý nguyện của thần dân ta đầu hàng. Nếu các ngươi quyết lòng là đối kháng với vương nguyên dù có chết cũng cam để bảo vệ quê hương đất tổ, thì ta vui lòng đứng đầu sóng ngọn gió vì thần dân Đại Việt mà lãnh trách nhiệm đối kháng với quân Nguyên. Và sắm vào ta hai chữ sát đát, tức là giết giặc. Thế rồi các vị bô lão trưởng làng từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra, thưa các vị đều giơ tay là thề một lòng sát đát. Thế thì vua tôi nhà Trần làm chi? Đứng đầu sóng ngọn gió, chịu trách nhiệm về cái công cuộc kháng Nguyên cho đến lúc thành công. Hai hội nghị Bình Thang, Diên Hồng, một hội nghị đó là hội nghị về những tướng lãnh Hai là hội nghị về những bô lão toàn dân. Thưa các vị, người chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái việc giết quân thù là ai vậy? Thưa các vị, là vua Tâu nhà Trần. Vua Tâu nhà Trần là ai vậy? Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đều là những vị thiền sư cả. Các vị đọc vào những lời tự thực của Ngài Trần Thánh Tông thì các vị nhận ra một điều rằng ông đã học thiền từ năm mười mấy tuổi nha. Từ lúc còn để chõm đã dồi mài công phu thiền định và thấy được đạo, sáng được tâm, trở thành vị thiền sư. Trước khi truyền ngôi cho con, ông đã là vị thiền sư rồi. Đến Trần Nhân Tông, thưa các vị, cũng là vị thiền sư gầy dựng nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thế thì thưa các vị, chưa nói Bồ Tát Đạo, chưa nói con đường của những vị khoét mắt, cắt máu, đốt tai, cúng dường cho chúng sinh. Hãy nói những người tu thiền của Việt Nam thôi, thưa các vị, là không phải là những người ốm yếu, sợ sệt, bất an, trốn chui, trốn nhủi, không cảm thấy mình có trách nhiệm chi với cái chuyện mất còn quê hương đất nước. Thế thì thưa đại chúng rằng là người đủ pháp chính chân có hàm nghĩa rằng là biết cái nào ác, biết cái nào thiện, biết cái nào đó là sự hy sinh và biết làm thế nào để có thể giúp được cho con người thoát qua đại nạn. Thế cho nên thưa các vị, đừng hiểu lầm rằng là mình tu là cầu an. Đừng hiểu lầm rằng là mình tu là trốn chui, trốn nhủi, là chỉ biết tự lợi thôi. Thưa các vị, không, điều này không đúng với tinh thần của người tu tập. Dù rằng là theo Đại Thừa hay là theo cái truyền thống rất Việt Nam cũng như nhau thôi. Đó là điều thứ nhất. Một con người chân chính biết kẻ chính người tà và phải đầy đủ pháp chính chân và giao du với người hiền thiện. Đoạn thứ 11, thêm đoạn nữa: tính tàm quý đa văn, tinh cần niệm và tuệ, đây gọi là chính pháp, theo chính ấy bạn hiền. Thưa các vị rằng là cái nội dung để làm thành cái pháp của người tu chân chính đó là phải đủ năm yếu tố, được gọi là chi? Được gọi là ngũ lực, ngũ căn hay là ngũ lực? Căn là chi? Căn là cái nội dung tâm thức phải có những điều đó. Một là tính, hai là tấn, ba là tàm, bốn là quý, đa văn, tinh cần, niệm, tuệ. Từ những năng lực tu tập này nó làm thành sức mạnh, cho nên gọi là ngũ căn và ngũ lực nghe. Thưa các vị, tính, tấn, niệm, định, tuệ là ngũ căn, cộng với tàm, quý, đa văn nữa là làm thành tám món của người tu chân chính đều phải có đủ ạ. Thế thì mình giải thích từng phần. Tính là chi? Thưa đại chúng rằng là có niềm tin nhất định với nhân quả tự phước, đây là tính nghe. Tin chánh pháp, hành trì chánh pháp, tin rằng con đường tu, tin rằng những việc mình làm mang đến lợi ích cho mình, mang đến lợi ích cho người ngay đời này và đời sau, gọi là tính. Tuy nhiên, mình đừng nghĩ rằng năm phần này nó riêng biệt với nhau, tại vì tính nếu không có tuệ thì thưa các vị, nó đưa đến tà tính, đưa tới cuồng tính. Cho nên năm món này thưa các vị, nó hợp thành một, nó tương tác lẫn nhau, niềm tin đặt trên tuệ. Tuy nhiên, một điều thứ hai quan trọng nữa là nếu có niềm tin nhưng mà chỉ tin suông thì không muốn làm thành cái chi cả, cho nên phải có tấn. Tức là chi? Tin rằng ta có thể làm được và bắt tay vào việc làm. Tin rằng là mình có khả năng thay đổi được chính mình. Thì thưa các vị, bắt đầu vào con đường tu tập mới có thể thay đổi được chính mình. Chứ có niềm tin không? Có trí tuệ và niềm tin mình đã đúng chánh pháp, nhưng mà mình lại rất ư giải đãi, biến lười, chắc chắn rằng là cuộc đời mình cũng không đổi thay chi. Cho nên tính liên hệ với tấn, với niệm, với định, với tuệ là như vậy. Tấn, thưa đại chúng rằng là có những giai đoạn lịch sử, có những con người rất là hăng hái, rất là năng nổ, thế nhưng mà hắn lại không có tuệ, cộng với cái sự ngu dốt của hắn, bất tính nhân quả của hắn, hắn đẩy con người đến cái chỗ nào các vị biết không? Giống như Khmer Đỏ nó giết cả mấy triệu con người. Đất nước Campuchia không có cơ may đổi thay, thưa các vị, coi chừng là không còn bao nhiêu người Campuchia cả. Đó là tấn, đó là rất hăng hái, rất nỗ lực giết người, nhưng mà lại không có trí tuệ, lại không có niềm tin, không đặt niềm tin trên nhân quả tội phước, không đặt niềm tin chân chính. Cho nên có tấn mà không có tuệ và không có tính, thì thưa các vị, nó đưa đến cuồng tính là như vậy. Cái điều này nó không phải chỉ xảy ra ở Campuchia đâu nghe, nó xảy ra rất nhiều. Trong phạm vi cá nhân thì điều này nó cũng rất là tai họa. Ta có thể siêng năng thế nhưng mà không có trí tuệ, và cũng không biết được việc mình làm nó dẫn mình tới đâu. Thưa các vị, có khi là mình làm vô cùng vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, nhưng mà tiền chắc chắn là không có bao nhiêu cả. Anh có sự siêng năng nhất định nhưng mà không có trí tuệ, thì thưa các vị, đâu bằng người ta có trí tuệ là một, vạch ra định hướng con đường người ta phải thành đạt là hai, và người ta có được cái sự chú tâm nhất định, tức là có niệm có định đi vô nữa, thì thưa các vị, người ta có thể ít phí sức hơn anh nhưng mà ta làm ra tiền nhiều hơn anh. Thế cho nên năm nội lực này nó làm thành năm loại sức mạnh, tùy vào mức độ trí tuệ của mình dâng lên đến mức độ nào thì nó thành đạt ở mức độ ấy, tùy vào cái niềm tin của mình nó đặt ở cái chỗ nào, và chúng ta có thể thăng tiến đời sống mình đạt đến cái cánh cửa ấy. Nếu niềm tin của mình nó đặt ở cái chỗ đó là làm ra tiền thôi, thì bốn phần còn lại nó giúp cho các vị thành đạt được một người nhà giàu. Nếu niềm tin của các vị nó đặt ở chỗ là cải thiện đời sống mình ngay một đời này để trở thành một người sống giữa đời nhưng mà an lạc hạnh phúc, không có bị bất trắc, không có bị khốn khó, không có khổ đau, không có làm thành sự bất hạnh cho mình và gia đình mình, thì thưa các vị, với niềm tin như vậy, có năng lực phát triển như vậy và cộng với trí tuệ như vậy thì các vị có thể thành tựu được điều này nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là tùy cái niềm tin của chúng ta ở cấp độ nào, cộng với bốn phần còn lại được gọi là nội dung của năm cái nỗ lực này, thì nó làm thành cái sự hoàn thiện của ta ở cấp độ ấy. Nếu niềm tin của ta là một đời này chỉ có thể kiếm ra tiền để làm ông nhà giàu thôi, cộng với năng lực trí tuệ nè, cộng với sự chú ý hết lòng nè, cộng với cái sự siêng năng vô cùng của chúng ta, và cộng với một cái tâm thức luôn hướng về cái chuyện làm giàu thôi, thưa các vị, có thể làm giàu đó. Thế là niềm tin chúng ta được nuôi dưỡng từ Phật Pháp, ta tin rằng là một đời này mình làm được tất cả những điều thiện lành cho mình và cho người, làm thành cái phúc nghiệp cho mình ở một đời này thừa hưởng, và nhiều thế hệ mình nó thừa hưởng, và trong tương lai mình tái sinh lại mình cũng thừa hưởng. Và niềm tin của các vị đặt như thế này thì các vị liền thành đạt được với những yếu tố còn lại, như là niệm, như là định, như là tuệ, như là tấn, thì các vị liền có thể thành đạt được cái điều mơ ước của niềm tin các vị. Thế rồi nếu năng lực học của chúng ta, tức là tuệ chúng ta phát triển, ta có niềm tin rằng là một đời này liễu ngộ được đạo, thấy được chánh pháp hành trì, và chắc chắn rằng là ta có thể thành đạt được sự an lạc giải thoát, chấm dứt được sinh tử trong đời này, thưa các vị, với cái niềm tin được nuôi dưỡng bằng năng lực trí tuệ như vậy, thì thưa các vị, cộng với khả năng chuyên cần của chúng ta, tức là tinh tấn của chúng ta, khả năng không lơ là của chúng ta, đó là khả năng có niệm và có định chúng ta, thì ngay đời này chúng ta có thể thành đạt được điều này. Tóm lại, một trong những nền tảng căn bản làm thành cái pháp chính chân cho một người tu tập đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Ba phần còn lại là chi? Là thưa các vị, là tàm, quý và đa văn. Tàm là chi? Tàm là xấu hổ. Hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với người gọi là tàm quý nghe. Thứ ba là đa văn. Thưa các vị, đa văn có năng lực tuyệt vời, đó là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của các vị. Chưa hề có một người nào phát triển được năng lực trí tuệ mà không là người đa văn cả. Cái khả năng nghe, khả năng đón nhận, khả năng đọc học, khả năng tiếp thu, khả năng thay đổi mình từng ngày, thưa các vị, nó làm trưởng thành cho cái năng lực học hiểu chánh pháp của các vị. Mình vừa giải thích phần đầu đó là ý thức của các vị, nó là một dòng chảy, nó là một quá trình, nó tiến triển từng ngày. Ví dụ như ngay lúc bé thơ ta sinh ra thì cái năng lực ký ức của chúng ta, thưa đại chúng rằng, nó chưa có nghe. Suy tư chúng ta nó chưa có, ngôn ngữ chữ nghĩa ta chưa có, cái sự diễn đạt của chúng ta về những điều chúng ta hiểu chúng ta cũng không thể diễn đạt được. Thế rồi theo với quá trình lớn từng ngày, càng ngày khả năng chữ nghĩa chúng ta càng giàu, ý tưởng chúng ta càng phong phú, nhận thức chúng ta nó càng dâng lên. Chúng ta có thể phân biệt được những vật thể hữu vi, và chúng ta có thể phân biệt được những cái chiều thâm sâu đó là những cái trừu tượng nơi tâm thức. Mà ta có thể giải thích được những hiện vật trước mặt ta, và những trạng thái tâm hành của chúng ta, ta cũng có thể dùng ngôn ngữ để giải bài được. Thế thì các vị hình dung rằng là trí thức của các vị, nhận thức của các vị, ý tưởng các vị, nó là một quá trình được hình thành theo với thời gian, theo sự chín mùi học hỏi từ bé cho tới hôm nay. Đó là cái căn bản ý thức nó đó là như vậy. Thế thì cái con đường học Phật Pháp cũng như vậy nghe. Không ai bảo rằng là tôi học Phật Pháp 3 hôm là tôi có thể trở thành một người thông thạo. Chưa hề có chuyện đó bao giờ. Nếu có những bậc thầy một nghe 1.000 ngộ, tức là nghe người ta nói một câu mình có thể mở bung ra tới 1.000 vấn đề, 1.000 mấu chốt được mở ra, không phải là con người bình thường, mà đó là con người từng lịch kiếp tu tập, từng lịch kiếp học Phật Pháp rồi. Cho nên trở lại nơi trần gian này chỉ cần một câu thì bừng sáng, người đó đã từng có được một cái ký ức lâu bền trong nhiều kiếp quá khứ. Chứ chưa hề có một người nào nhất văn thi ngộ được cả. Thế cho nên thưa các vị, đa văn nó là một yếu tố rất là quan trọng để làm thành trí tuệ ạ. Chưa nói đến trí tuệ vô sư, đó là cái công trình tu tập triệt ngộ được bản tâm, sạch nhẵn lậu hoặc, chứng thánh quả A-la-hán. Hãy nói đến cái công trình trí tuệ được vun bồi bằng khả năng học hiểu chánh pháp của các vị. Điều này nó rất là cần cho cái việc chúng ta từng ngày học pháp nghe. Đọc một bài kinh, nghe một bài pháp, học một câu kệ, thưa các vị, chưa bao giờ là dư đối với người tu học cả. Có khi một câu kinh, một bài kệ, một bài pháp ta nghe 10 năm về trước ta đâu đã hiểu chi. Thế nhưng 10 năm sau mình đọc lại, nghe lại, mình thấy bừng sáng lên trong tâm thức mình những cái điều mình đã từng hoài nghi. Thế cho nên thưa các vị, có những cuốn sách 10 năm trước mình đọc thấy hay, 10 năm sau đọc vẫn thấy hay nghe. Ngay bây giờ đọc thấy hay là chuyện bình thường. Thì các vị hình dung rằng là đa văn là một nhu cầu tất nhiên của mọi con người trên trần gian này. Tại vì khi có ý thức là bắt đầu họ phải học hỏi, nâng cấp đời sống họ từng ngày. Đối với người tu thì vấn đề này nó phải nhân đôi ạ. Tại vì ta tu tập không có hàm nghĩa rằng là trình độ tri thức, sự hiểu biết của ta nó chỉ ngang tầm với người nhân gian. Ngoài cái hiểu biết nhân gian, chúng ta còn có một cái phần vô cùng là cần thiết, không để thiếu. Đó là hiểu biết về Phật Pháp. Tại vì Phật Pháp ứng dụng vào nhân gian. Và những cái điều nhân gian xây được cái chân đế rất là vững chắc để các vị đi vào con đường liễu giải Phật Pháp. Và từ cái con đường học hiểu nhân gian, các vị liễu giải được Phật Pháp rồi, các vị mới ứng dụng nó vào đời sống tu tập của chính mình và làm cái công việc giúp đỡ người. Và thưa đại chúng, Bồ Tát lịch kiếp tái lai có mặt giữa trần đời này vẫn phải học thế pháp, tức là vẫn phải học pháp thế gian, ngôn ngữ thế gian, triết lý thế gian, ý tưởng thế gian, và tất cả sinh hoạt thế gian. Những vị Bồ Tát dù có lịch kiếp tái lai cũng phải học lại để có thể vận dụng Phật Pháp độ nhân gian là như vậy. Đó là đa văn. Tàm và quý là chi? Thưa các vị, có hai vấn đề chúng ta nhìn về điều này nhé. Thực ra thì xấu hổ ở một mức độ nó vừa phải thì nó làm thành sự tiến bộ trong đời sống tu tập. Nếu nó quá giới hạn của nó thì nó làm thành cái chi? Mặc cảm. Rồi mặc cảm lâu dần làm thành cái chi? Trầm cảm. Trầm cảm lâu dần làm cái chi? Chán đời. Thưa các vị, đây là một loại có thể nhìn hai mặt nghe, nó là con dao bén để chúng ta có thể sử dụng nó để làm cho mình phát triển đời sống tu tập. Tại vì nếu một người không biết hổ thẹn, chắc chắn rằng là đời sống tiến bộ anh không thể phát khởi được. Anh cứ lừ đừ, mặt anh rất là dày. Nói theo ngôn ngữ trần gian đó là mặt dày, chửi không biết mắc cỡ là gì. là mình vận dụng một chút những cái thông tin để các vị nhận diện ra nghe. Các vị biết rằng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng ảnh đến các quốc gia châu Âu để giải độc, tức là làm một chuyến thăm viếng và nói cho thế giới biết rằng là Trung Quốc rất là tốt đẹp, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có phải xấu xa, không có phải là giấu nhẹm thông tin về dịch bệnh corona. Các anh hãy liên kết với tôi, các anh hãy chấp nhận tôi, hãy mở ra con đường, một vành đai, một con đường. Chúng ta vẫn là những người bạn hữu với nhau, giao hữu với nhau rất tốt đẹp như chúng ta đã từng. Thế nhưng mà thưa các vị rằng là dường như đến quốc gia nào như Ý là quốc gia ngày xưa rất ư là thân thiện và mời chào đến với cái con đường vành đai, con đường đầu tiên đó là Pháp, và các quốc gia châu Âu thưa các vị dường như tới đâu người ta cũng tẩy chay ảnh, gọi là muối mặt đi làm cái công việc ngoại giao. Và cái từ nơi đây ta dùng đó là không biết liêm sĩ là gì, tức là không biết tàm quý là gì, nói dối không ngượng miệng, nói những lời giả vờ và dường như là nói như thật hay thiệt. Đây gọi là người cũng có tu tập nghe, mà tu tập cái vô tàm vô quý, tức là không biết xấu hổ là gì. Ngược lại với điều này thì thưa các vị, chúng ta là những người tu thì chúng ta không lâm vào tình trạng là mặc cảm, và đưa đến tình trạng là mặc cảm lâu dần là thành trầm cảm luôn. Thưa các vị, không có lâm vô tình trạng như vậy, nhưng mà ta vận dụng tàm quý này vừa đủ để làm chi, làm thành cái sự biết liêm sỉ, biết xấu hổ, biết tự hổ thẹn chính mình, để có thể đổi thay mình, để có thể không làm xấu ác, để có thể thăng tiến từng ngày trên con đường tu tập. Đây là một pháp hành trì. Hai tâm hành này nó là một loại gia vị, gia vị để làm thăng tiến trên đời sống tâm linh, thăng tiến trên đời sống trí tuệ, đạo hạnh. Và nếu cái gia vị này mà các vị bỏ nhiều quá thì không được. Giống như người ta nấu canh hoặc là kho đậu hũ gì chẳng hạn, thưa các vị, muối nhiều quá thì ăn không được, muối ít quá ăn không được nghe. Cho nên nó vừa phải. Thực ra thì trong kinh văn người ta không có giải thích cái kiểu như mình đâu. Mình ứng dụng vào cái sinh hoạt tu tập cho nó dễ hiểu, để không khéo thì các vị cứ ra đường cái chi các vị cũng tàm quý, các vị cũng xấu hổ, các vị cũng ngại ngần, các vị đầy mặc cảm. Thưa các vị, đưa đến cái tình trạng gọi là tình trạng trầm cảm rất ư là dễ dàng á. Tóm lại, thưa các vị, sống với pháp chân chính nó gồm có 7 yếu tố. Một là tính, tấn, niệm, định, tuệ và tàm quý đa văn, thì gọi rằng người đó có đủ pháp chính chân để có thể thăng tiến đời sống mình, thành đạt được con đường an lạc tu tập ngay hiện thời. Hay nói cách khác là người đó có đủ được cái phẩm chất là làm an lạc cho mình, làm an lạc cho người, làm an lạc cho cả hai, an lạc đời này, an lạc đời sau, an lạc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Đời sống người đó mang đến món quà hiến tặng cho trần đời này, không cần phải mời gọi gì cả, chính bản thân người đó đã tỏa hương, đã là một ngọn đuốc sáng, đã là chỗ tựa nương cho bao nhiêu người ta hướng về. Tóm lại là người có tu tập chánh pháp, có hành trì chánh pháp thì đời sống họ, thưa đại chúng, rằng nó là một loại hương hoa tặng trần gian này, không cần mời gọi ai cả, tự nhiên đời sống của ta mang đến niềm vui, phúc lạc cho mình và cho người rất ư là dễ dàng. Dừng lại đây, thấy 6 giờ rồi. Giờ chắp tay hồi hướng và chúng ta ngồi 30 phút. Trước khi chắp tay hồi hướng, mình có vài lời thưa rằng là xin cảm ơn các Phật tử, nhất là Phật tử Úc Châu đã gửi một món quà, gửi cho mình để sử dụng trong nhiều cái Phật sự. Và thưa các vị rằng là Phật sự của mình vào những ngày dịch bệnh này, mình kêu mấy đứa nhỏ nó, một là may khẩu trang. Những việc làm cần thiết đó là có thể xây nhà tình thương, có thể bắc cầu, có thể làm giếng. Thưa các vị rằng là mình nghĩ ở đất nước Mỹ hoặc là những quốc gia phát triển, chúng ta sống trong một đời sống không đến nỗi đói nghèo, một chút quà của chúng ta tuy nó là không nhiều lắm nhưng mà có khi giúp người nghèo khó cơ nhỡ một đời người. Các vị biết rằng một cái giếng thôi giúp cho cả hàng ngàn con người, một chiếc cầu bắc ngang qua sông thôi giúp cho những đàn trẻ nó đi học đi qua đi về không có rớt xuống sông, không có chết trôi, cho người đi qua đi về rất là thuận lợi. Một nhà vệ sinh ở vùng rạch giá thôi, thưa các vị, nó cứu vãn được cái môi trường ô uế, nó không có lâm vô tình trạng là người ta đi xuống sông người ta làm ô uế dòng sông, và nó làm thành cái nét lịch sử dần dần, cái sự phát triển văn minh dần dần đến những vùng quê nghèo. Nói chi thì nói chứ còn đất nước ta vẫn còn rất là nghèo, và dường như những người lãnh đạo họ cũng không có thực sự quan tâm đến cái cảnh khó nghèo của người dân đâu. Những cái quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam đều giống nhau ở cái điều đó, mặc xác cho người dân tự tồn tại thôi, tự sống tự chết thôi. Lâu lâu thì có một vài người có trái tim nhân hậu ở những vùng quê, có thể họ giúp được cho những cái vùng quê hương đó. Thế nhưng mà thưa các vị, nói chi thì nói chúng ta vẫn là người Việt. Một phần chúng ta đền ơn đáp nghĩa cho nơi chốn chúng ta đã sinh sống, đó là đất nước Hoa Kỳ, bằng cách là các em nó mang khẩu trang nó gửi rất là nhiều nơi nghe. Có nơi là có những người lính Mỹ ở bên A Phú Hãng, các nơi. Sở dĩ họ có niềm tin đối với những cộng đồng từ thiện làm việc này là do vì mua ngoài họ rất sợ. Sợ mấy anh chàng Trung Quốc anh bỏ độc vô chứ không có chi. Điều thứ hai nữa là thưa các vị, cái nguồn khẩu trang nó trôi nổi không biết đâu mà lường nó nghe. Thế cho nên những cơ sở từ thiện các em thì nó lại rất là có giá, do vì là họ biết rằng là đây là cơ sở từ thiện của Phật giáo. Chúng ta làm điều này, thưa các vị, đó là một chút tấm lòng của người Việt đền đáp lại cho nơi đã cưu mang chúng ta. Thế rồi chúng ta cũng làm được việc đó, rằng là mình không quên cái gốc rễ của mình là người Việt, chia sẻ chút ít đến với những người nghèo khó cơ nhỡ ở những vùng quê sâu xa. Cho nên thưa đại chúng rằng một lần nữa mình rất cảm ơn các Phật tử ở xa đã gửi về yểm trợ cho thầy Phước Tịnh, nhất là bên Úc. Xin cảm ơn các vị. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.